Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, mùng 8 tháng 12 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự với đề tài Đức Benedicto và Công đồng Vaticano II. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sắc lệnh ban ơn toàn xá cho tín hữu vào ngày 8 tháng 12 năm 2005, lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Kỷ niệm 40 năm từ khi tôi tới Chúa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục bế mạc Công đồng chung Vaticano thứ hai. Nội dung sắc lệnh như sau. Những việc lạ lùng và những hồng ân Thiên Chúa thực hiện cho dân của Người phải luôn được ghi nhớ với tâm tình tạ ơn, và đặc biệt trong các ngày mừng kỷ niệm những biến cố có tầm mức quan trọng trong đời sống của giáo hội. Ngày 8 tháng 12 này, ngày mừng kính hồng ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ Maria, ngày kỷ niệm 40 năm từ khi tôi tới Chúa, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đứng đã công bố tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Giáo Hội, khi Ngài bế mạc Công đồng chung Vaticano thứ hai, dâng lời ca tụng lên Đức Maria là Mẹ Chúa Kitô và cũng là Mẹ của Thiên Chúa và cũng là Mẹ thiêng liêng của tất cả chúng ta. Trong chính ngày lễ trọng này, trong khi tại Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 công khai dâng lời ca tụng lên Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Ngài cũng tha thiết muốn toàn thể giáo hội hiệp ý với Ngài, để tất cả các tín hữu hiệp nhất trong danh thánh của Người Mẹ chung, mỗi ngày được tăng cường trong đức tin, kết hiệp với Chúa Kitô cách tận tình hơn, và yêu thương anh chị em với lòng bác ái nồng nàn hơn. Từ đây mà nảy sinh, như lời Công đồng chung đã dạy cách khôn ngoan, từ đây mà nảy sinh các việc lành do lòng từ bi đối với những kẻ khốn cùng, tuân thủ đức công bình, bảo toàn và lo mưu tìm hòa bình. Vì khi luôn lo lắng để các tín hữu tăng thêm lòng yêu mến và tín thác nơi Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, cũng như nhờ sự trợ giúp và gương thánh thiện của Mẹ, mà làm cho đời sống của mình phù hợp và trung thành với những giáo huấn của Công đồng chung Vaticano thứ hai, khi họ hiệp thông với Đức Thánh Cha và với các giám mục của mình, Đức Thánh Cha đã vui lòng ban ơn toàn xá cho tín hữu với các điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha, cùng với tâm hồn hoàn toàn xa tránh bất cứ tội nào, vào dịp mừng lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, khi các tín hữu tham dự vào một nghi thức thánh tôn kính Đức Mẹ, hoặc ít ra công khai bày tỏ lòng tôn kính trước một ảnh tượng của Đức Mẹ Vô Nhiễm được trưng bày để dân chúng tôn kính nơi công cộng, kèm theo việc đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính với vài lời khẩn cầu Đức Mẹ Vô Nhiễm, chẳng hạn như Lạy Mẹ Maria, Mẹ Tuyệt Mỹ, và trong Mẹ không hề vương chút bận nhơ tội nguyên tổ, hoặc câu Lạy Nữ Vương, đầu thai không hề vương vấn tội nguyên, xin cầu cho chúng con. Sau cùng, cả các tín hữu bị ngăn trở do bệnh tật hay do lý do chính đáng khác, thì trong chính ngày này cũng được lãnh ơn toàn xá trong nhà của mình hay ở bất cứ nơi nào, miễn là với tâm hồn hoàn toàn xa tránh bất cứ tội nào và có lòng ước ao thi hành các điều kiện trên đây ngay khi có thể, cũng như cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tinh thần hay trong ước ao mà cầu nguyện với Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính. Sắc lệnh này chỉ có giá trị lần này thôi, và không kể bất cứ điều gì trái ngược. Ban hành tại Roma, tại trụ sở Tòa Ân Dạy Tối Cao ngày 18 tháng 11 năm 2005, lễ nhớ việc thánh hiến đền thờ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Ấn ký Hồng E. James Stafford, trưởng Tòa Ân Dạy Tối Cao. Linh mục Gianfranco Girotti, chánh văn phòng Tòa Ân Dạy. Tin Hoa Kỳ. Trong một lá thư đề ngày 5 tháng 12, gửi đến ông đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, Đức Giám mục Thomas Wensky, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc phải điều tra ngay vụ đánh đập tàn bạo 16 nữ tu dòng thánh Francisco vào ngày 23 tháng 11 vừa qua. Lá thư gửi ông đại sứ có đoạn viết như sau. Thật là đáng tiếc, hầu như khắp thế giới, người ta đã quá từng quen thuộc với những vụ đàn áp việc hành đạo, đặc biệt với người Kitô giáo tại Quý Quốc. Tuy nhiên, tin tức về vụ đánh đập tàn bạo các nữ tu công giáo không có gì tự vệ, xảy ra vào ngày 23 tháng 11 tại thành phố Xi'an, đã làm hàng triệu người trên thế giới phải bàng hoàng sửng sốt. Theo như tin tức được các cơ quan truyền thông loan tải, thì đang lúc 30 đến 40 nữ tu ôn hòa phản đối việc phá hủy ngôi trường tiểu học của họ, thì một đám côn đồ đem gậy gộc đến đánh đập tàn nhẫn các nữ tu. 5 nữ tu phải nhập bệnh viện vì bị thương ở đầu, lưng, bị thương ở cột xương sống, gãy xương, và 1 nữ tu bị đánh đến mù một con mắt. Lá thư của Đức Giám mục Vensky viết thêm, thưa ông đại sứ, thái độ man rợ đó phải được điều tra một cách đầy đủ, và phải áp dụng biện pháp chế tài một cách thích ứng đối với những người có trách nhiệm. Đức Giám mục Vensky cũng viết những lời phê bình ông đại sứ, vì tòa đại sứ của Trung Quốc ở Hoa Kỳ đã không viết văn thư trả lời, hoặc ít nhất báo tin cho biết là họ đã nhận được các văn thư của ủy ban đã gửi đến tòa đại sứ trước đây, để phản đối ít nhất là 3 vụ vi phạm tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Kết luận bức thư, Đức Giám mục viết như sau. Tôi hy vọng ông đại sứ sẽ trình bày với Bắc Kinh những mối quan tâm của chúng tôi, và tôi cũng yêu cầu ông đại sứ phúc đáp văn thư này.
Kinh Sydney, Tổng giáo phận Sydney, Úc Châu, dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y George Spear, đã chính thức cho ra mắt trang điện tử cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến, sẽ diễn ra tại Úc từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2008. Trang mở đầu của trang điện tử này có lời công bố của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Köln về quyết định của Ngài chọn Sydney là nước chủ nhà cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới. Trang cũng gồm có những thông tin về việc chuẩn bị cho sự kiện này. Một phòng ảnh của các bạn trẻ Úc tham dự kỳ đại hội giới trẻ thế giới tại Köln, Đức Quốc vừa qua. Vì khó đánh dần địa chỉ của Trang, chúng tôi sẽ gửi điện thư cho quý vị và các bạn nào liên lạc Internet với chúng tôi qua địa chỉ changlivina@yahoo.com. Tin Hoa Kỳ. Trang điện tử mới chuyên về việc xuất bản của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cung cấp rất nhiều tài liệu miễn phí, rất bổ ích. Ông Paul Henderson, giám đốc điều hành của ban in ấn trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói rằng trang điện tử mới này nhằm phục vụ chủ yếu cho các khách hàng là những vị giám mục và các vị lãnh đạo giáo phận cũng như giáo xứ, có khả năng liên lạc với chúng tôi với những nhu cầu có liên quan đến việc in ấn theo thời khóa biểu của họ chứ không phải của chúng tôi. Trang điện tử mới này gồm có việc tải xuống và in ra các phần thông tin thêm phụ vào bản thông tin hàng tuần, các văn kiện cũng như các thông tư miễn phí ngay trên mạng. Trang điện tử cũng có những phần kết nối đến các bản văn của sách Kinh Thánh mới của Hoa Kỳ và sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Những yêu cầu về in ấn cũng như dịch vụ mua bán các ấn phẩm cũng được thực hiện qua mạng Internet và được giao bằng dịch vụ phát chuyển nhanh, cũng như theo dõi việc chuyển những ấn phẩm in ấn đó đến cho người đặt hàng. Các khách hàng cũng có thể tham khảo về mọi hoạt động đặt mua các ấn phẩm trên mạng của mình, cũng như trên trang điện tử mới này. Địa chỉ trang điện tử mới, chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn có Internet và liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ changlivina@yahoo.com.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự với đề tài Đức Giáo hoàng Benedicto và Công đồng Vaticano II do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày mùng 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và cũng là ngày kỷ niệm 40 năm bế mạc Công đồng chung Vatican II, một công đồng đã được kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 1965, cũng là thời điểm kỷ niệm 40 năm công đồng này, đã ban bố nhiều văn kiện, trong đó có văn kiện Nostra Aetate liên quan tới việc đối thoại liên tôn với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, đặc biệt với Do Thái giáo. Biến cố công đồng chung Vatican II là một biến cố đã được Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị cho là một mùa vọng dọn mừng riêng Đại Năm Thánh 2000 và chung ngàn năm thứ ba của Kitô giáo. Cả ngài và vị Giáo Hoàng đương kim Benedicto thứ 16 đều công khai tuyên bố là các vị sẽ theo đường hướng của công đồng chung này và áp dụng giáo huấn của công đồng chung ấy. Đó là lý do trong suốt mấy tuần lễ trong tháng 10 và tháng 11, vị Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 của chúng ta đã ban những bài huấn từ truyền tin vào các buổi trưa Chủ nhật ở quảng trường Thánh Phêrô về những văn kiện quan trọng của công đồng này. Một công đồng chủ trương giáo hội là ánh sáng muôn dân, mang vui mừng và hy vọng cho thế giới tân tiến, nhưng lại là một thế giới đang bị chập chùng bao phủ bởi bóng tối mịt mù dày đặc văn hóa sự chết. Sau đây là hai văn kiện được ngài đặc biệt nói tới vào dịp kỷ niệm ban hành 40 năm trước, đó là Hiến chế tín lý lời Chúa và Sắc lệnh người tín hữu giáo dân. Trước hết, về Hiến chế tín lý về lời Chúa, trong huấn từ truyền tin Chúa Nhật 32 ngày 6 tháng 11 năm 2005, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cập tới 5 điểm chính sau đây. Thứ nhất, về nội dung của Hiến chế lời Chúa. Vào ngày 18 tháng 11 năm 1965, Công đồng chung Vatican II đã chuẩn nhận Hiến chế tín lý về mặc khải, một trong những cột trụ của toàn thể tòa nhà công đồng này. Văn kiện này nói về vấn đề mặc khải và việc truyền đạt mặc khải, về việc linh ứng và việc giải thích sách thánh, cũng như về tầm quan trọng của mặc khải trong đời sống của giáo hội. Điểm thứ hai, về vấn đề mặc khải. Thu thập những hoa trái của việc canh tân về thần học trước đó, Công đồng chung Vatican II đã đặt Chúa Kitô làm tâm điểm, trình bày người vừa là trung gian vừa là sự viên mãn của tất cả mặc khải. Thật vậy, Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, đấng đã chết và phục sinh, đã thi hành cho đến hoàn thành công cuộc cứu độ. Một công cuộc cứu độ được hiện thực bằng những cử chỉ và lời nói, và biểu lộ hoàn toàn dung nhan và ý muốn của Thiên Chúa. Nhờ đó, cho tới khi người trở lại trong vinh quang, không còn phải đợi chờ một mặc khải công khai mới nào nữa. Thứ ba, về việc truyền đạt mặc khải. Các tông đồ và thành phần thừa kế các ngài là các vị giám mục, là những kho chất chứa sứ điệp được Chúa Kitô ký thác cho giáo hội. Nhờ đó sứ điệp ấy được truyền đạt cách trọn vẹn cho tất cả mọi thế hệ. Sách thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước và thánh truyền chất chứa sứ điệp ấy. Một sứ điệp được hiểu biết mỗi ngày một hơn trong giáo hội nhờ ơn trợ giúp của Thánh Thần. Truyền thống này giúp cho con người có thể biết được toàn bộ các sách thánh và làm cho các sách này được hiểu một cách xác đáng và có hiệu năng. Nhờ đó, Thiên Chúa đấng nói với các vị tổ phụ và tiên tri, không ngừng nói với giáo hội và qua giáo hội nói với thế giới. Thứ tư, về tầm quan trọng của mặc khải trong đời sống của toàn thể giáo hội. Giáo hội không sống bởi mình, mà là sống bởi phúc âm, và luôn căn cứ vào phúc âm để biết được đường đi nước bước của mình. Hiến chế công đồng về mặc khải đã tạo nên một động lực mãnh liệt trong việc cảm nhận lời Chúa, giúp đưa tới việc canh tân sâu xa đời sống của cộng đồng giáo hội, nhất là nơi việc giảng giải, giáo lý, thần học, tu đức và liên hệ đại kết. Thứ năm, về tầm quan trọng của mặc khải trong đời sống của riêng Kitô hữu. Lời Chúa, bởi tác động của Thánh Thần, là những gì hướng dẫn người tín hữu đến chỗ toàn chân. Trong số nhiều hoa trái của mùa xuân Thánh Kinh này, tôi muốn đề cập tới việc thịnh hành vấn đề Lectio Divina xưa, hay việc đọc sách thiêng liêng, đọc sách thánh. Việc đọc sách thiêng liêng Thánh Kinh này là ở chỗ suy niệm trọn một bài Thánh Kinh, đọc đi đọc lại ở một nghĩa nào đó, nghiêng ngắm bài thánh kinh như các vị nghị phụ viết và vắt lấy nước cốt của bài thánh kinh. Nhờ đó bài thánh kinh ấy nuôi dưỡng việc suy niệm và chiêm niệm. Để rồi, như nhựa cây, bài thánh kinh có thể thấm vào cuộc sống thực tế. Muốn được như thế, việc đọc sách thiêng liêng thánh kinh này đòi hỏi tâm trí phải được thánh linh soi sáng, tức là được soi sáng bởi chính đấng linh ứng viết lên thánh kinh, và bởi thế đặt mình vào một thái độ sốt sắng lắng nghe. Kế đến là về sắc lệnh người tín hữu giáo dân. Trong huấn từ truyền tin Chúa Nhật 33 ngày 13 tháng 11 năm 2005, Đức Thánh Cha đã đề cập tới ba điểm tiêu biểu sau đây. Thứ nhất, tầm quan trọng của người tín hữu giáo dân đối với giáo hội. Thật vậy, công đồng này đã chú trọng rất nhiều đến vai trò của người tín hữu giáo dân và dành hẳn một chương cho họ. Đó là chương thứ tư của hiến chế ánh sáng muôn dân về giáo hội, để xác định ơn gọi và sứ vụ của họ là những gì được bắt nguồn từ phép rửa và thêm sức, và hướng tới việc tìm hiểu vương quốc của Thiên Chúa bằng cách tham gia vào những nghĩa vụ trần thế, cũng như bằng cách hướng những nghĩa vụ trần thế này theo dự án của Thiên Chúa. Thứ hai, nội dung của sắc lệnh người tín hữu giáo dân. Vào ngày 18 tháng 11 năm 1965, các vị nghị phụ đã chấp thuận một sắc lệnh đặc biệt về việc tông đồ giáo dân. Trước hết, sắc lệnh này nhấn mạnh rằng việc thành đạt của hoạt động tông đồ giáo dân lệ thuộc vào việc hiệp nhất sống động của người giáo dân với Chúa Kitô, tức là lệ thuộc vào đời sống tu đức vững chắc, một đời sống được nuôi dưỡng bằng việc tham dự chủ động vào phụng vụ và được thể hiện nơi lối sống của các mối phúc thật. Thứ ba, tầm quan trọng của hoạt động tông đồ giáo dân. Mặc dù họ được kêu gọi riêng tư để cống hiến chứng từ cá nhân của mình, một chứng từ đặc biệt quý báu ở bất cứ nơi đâu quyền tự do của giáo hội gặp trở ngại, công đồng này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tông đồ có tổ chức cần thiết để gây ảnh hưởng tới tâm thức chung, tới những tình trạng và cơ cấu xã hội. Về vấn đề này, các vị nghị phụ đã khuyến khích những hội đoàn giáo dân khác nhau, đồng thời cũng nhấn mạnh tới việc huấn luyện họ cho hoạt động tông đồ này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Gặp gỡ Chúa. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Giáo trưởng Do Thái Abraham Heschel đã có lần nói rằng, mục đích của cầu nguyện không phải là cầu nguyện, mà là gặp gỡ Chúa. Mục đích mà các tín hữu Kitô chúng ta nhắm tới không phải là tiến tới trong đường tu đức, mà là chính Chúa. Mẹ Maria có cầu nguyện không phải là để được ở một mình, để được sự thanh thản trong tâm hồn, mà bởi vì mẹ đang yêu mến Chúa. Mẹ muốn được ở với Chúa. Mẹ hoàn toàn trao gửi và phó thác cho Chúa. Mẹ muốn thực thi ý Chúa, chứ không phải ý riêng của mình. Mẹ là nữ tỳ của Chúa. Mẹ chỉ muốn lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa. Cả mẹ Maria lẫn thánh Elizabeth đều gặp gỡ với sứ thần của Chúa. Trong cả hai trường hợp, Thiên Chúa không đến tại thủ đô La Mã, giữa những người giàu sang quyền quý. Thiên Chúa cũng chẳng đến Jerusalem giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo. Ngài lại đến với những người phụ nữ quê nghèo. Một là một lão bà suốt đời tuổi hổ vì son sẻ. Người kia là một thiếu nữ vô danh tại một thôn làng hẻo lánh. Ngài đến với hai người đàn bà nghèo hoàn toàn, sống bên lề của đế quốc La Mã. Và Ngài đến xuyên qua một sứ thần oai nghiêm. Đây lại càng là một điều bất ngờ hơn nữa. Lời chào của sứ thần Gabriel lạ lùng đến nỗi người thiếu nữ Maria phải ngỡ ngàng, sửng sốt và bối rối. Nói cách khác, mẹ Maria sợ đến chết được. Mẹ không hiểu lời chào này có ý nghĩa gì. Sứ thần hiểu được sự sợ hãi của mẹ cho nên tức khắc trấn an mẹ. Hỡi Maria, đừng sợ, vì cô đã được ơn nghĩa cùng Chúa. Phải nói rằng, cuộc gặp gỡ của mẹ Maria với Chúa là một cuộc gặp gỡ đáng sợ. Những cảm nghiệm thiêng liêng thực sự cũng thường khiến con người phải sợ hãi. Nhưng nếu con người cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, họ cũng sẽ cảm nhận tức khắc tình yêu của Ngài. Sự hiện diện của Chúa đáng làm cho chúng ta sợ. Nhưng nếu chúng ta dám cởi mở tâm hồn cho Chúa, chúng ta cũng cần phải đi vào bất ngờ và sợ hãi. Nếu chúng ta muốn đi vào tâm trạng chiêm niệm và bất bạo động như mẹ đã vạch ra, chúng ta cần phải sẵn sàng để đối đầu với bất trắc, đổi thay và ngay cả cái chết. Nếu chúng ta có thể đón nhận và làm quen với sự sợ hãi, chúng ta sẽ đánh bại được nó và tìm được sự bình an trong tâm hồn. Đừng sợ. Lời trấn an này của sứ thần có lẽ cũng là mệnh lệnh được Chúa Giêsu lặp lại nhiều lần nhất trong Tin Mừng. Các môn đệ không ngừng cảm thấy sợ hãi trước lời nói, việc làm và các phép lạ của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy thử đặt mình vào tâm trạng của các ông khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, hay khi Ngài báo trước cho các ông về cái chết trên thập giá mà Ngài sẽ trải qua. Các môn đệ sợ hãi, nhưng Chúa Giêsu thì không. Chính vì thế, Ngài mới có thể trấn an các ông. Chúng ta cũng cần nghe những lời an ủi của Ngài. Chúng ta cần phải lắng nghe lời của Sứ Thần và của Chúa Giêsu. Các Ngài bảo chúng ta đừng sợ nếu chúng ta muốn dấn thân vào con đường hòa bình. Kế đó, Sứ Thần loan báo một tin đáng làm cho sửng sốt hơn. Cô sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Ngài sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao, và Thiên Chúa sẽ trao cho Ngài ngôi báu của tổ tiên Ngài là David. Ngài sẽ cai trị nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại Ngài sẽ vô cùng tận. Sự xuất hiện của một sứ thần có lẽ không đáng gây ngạc nhiên và sợ hãi cho bằng một lời loan báo như thế. Mẹ Maria có đủ lý do để sợ hãi. Một thiếu nữ chưa chồng phải cưu mang. Nếu tin này lộ ra, chắc chắn mẹ chỉ có thể bị đem đi ném đá tức khắc mà thôi. Mẹ sợ hãi, và mẹ được bảo là đừng sợ. Vừa nghe tin ấy, mẹ bối rối. Việc đó xảy ra thế nào được vì tôi là một trinh nữ? Mẹ lấy lại bình tĩnh. Và cũng như ông Zakaria, người chồng già của bà Elizabeth, mẹ không ngần ngại chất vấn sứ thần. Trong trường hợp của mẹ, những câu hỏi đều được tôn trọng, lắng nghe và giải đáp. Trong một thế giới mà Thiên Chúa xem ra vắng mặt, sứ thần khẳng định rằng Ngài đang hiện diện và hoạt động. Thiên Chúa đã quyết định làm một cái gì đó. Ngài sẽ bao trùm người trinh nữ và tạo ra một con người qua trung gian của người trinh nữ. Mà quả thật, mẹ Maria sẽ cưu mang và sinh Thiên Chúa. Người con của mẹ sẽ là Đấng Cứu Thế, và triều đại của người con ấy sẽ tồn tại muôn đời. Ngay cả bà Elizabeth, người bị xem là son sẻ cũng đang kêu mang, bởi vì theo sứ thần, không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. 2000 năm sau, đón nhận được một sứ điệp như thế cũng phải là chuyện dễ dàng hơn. Với những người có lòng tin, Thiên Chúa nhập thể làm người vẫn mãi mãi là biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Đối với các tín hữu Kitô, mọi sự đều đã thay đổi. Lịch sử thế giới đã xoay chiều. Cuộc sống tràn ngập Thánh Thần Chúa. Thiên Chúa đã chia sẻ gánh nặng của loài người. Ngài biết được những khốn khổ của chúng ta. Mọi sự đều có thể làm được. Đây chính là lý do để hy vọng. Con người đã không bị bỏ mặc cho rủi may. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi để đón nhận sứ điệp của sứ thần và đáp trả lại. Chìa khóa để hiểu và chấp nhận sứ điệp đó chính là mối quan hệ của chúng ta với Chúa và sự hiểu biết của chúng ta về chính chúng ta. Nếu chúng ta luôn nhìn cuộc đời chúng ta dưới ánh mắt yêu thương của Chúa, và nếu chúng ta nhận ra mình như bạn hữu của Chúa, thì lúc đó chúng ta sẽ hân hoan đón nhận tin ấy. Phản ứng của mẹ Maria thoạt tiên là sợ hãi và bối rối. Đó là phản ứng tự nhiên của con người khi có một cảm nghiệm thần linh. Nếu mẹ Maria không phải là một con người có cầu nguyện, chiêm niệm và hòa bình, thì có lẽ mẹ sẽ thét lên và chạy ra khỏi nhà, hoặc sẽ chỉ xem biến cố như một cơn ác mộng. Và như thế, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghe được câu chuyện của mẹ. Nhưng mẹ đã hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa. Mẹ là nữ tỳ của Chúa. Mẹ luôn muốn được kết hiệp với Chúa. Chính vì thế mà Ngài sẵn sàng đón nhận điều xem ra không thể tưởng tượng được ấy. Mẹ dạy chúng ta rằng, cuộc sống luôn đòi hỏi chúng ta phải tự biết, tự tin, và nhất là tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Nếu chúng ta luôn sống trong tâm trạng ấy, mọi sự đều có thể, ngay cả khi phải chấp nhận ý Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian này, một văn kiện tòa thánh vào mỗi ngày thứ năm xin nói về quyển Toát Yếu Giáo lý Công giáo. Quyển Toát Yếu Giáo lý Công giáo là một cuốn tóm kết sách giáo lý Công giáo được công bố năm 1992. Giờ đây, sách giáo lý mới này đã được tóm gọn lại trong một quyển gọi là Toát Yếu Giáo lý Công giáo. Như quý vị các bạn đã biết, sách giáo lý Công giáo mới đã được công bố năm 1992 bằng tiếng Pháp, nhưng bản tiếng Pháp này không phải là bản mẫu. Phải đợi đến 5 năm sau, tức là vào ngày 15 tháng 8 năm 1997, thì bản mẫu bằng tiếng Latin sách giáo lý mới được công bố. Cùng với việc công bố bản mẫu của sách giáo lý mới bằng tiếng Latin, Đức Thánh Cha đã ra một tông thư để công bố bản mẫu Latin sách giáo lý mới này. Trong những bài trước,
khi bắt đầu nói về quyển Toát Yếu sách giáo lý, thì chúng tôi đã nói đến tự sắc của Đức Thánh Cha ban hành cuốn Toát Yếu. Để góp thêm những suy nghĩ, hôm nay chúng ta đọc tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, công bố ấn bản mẫu tiếng Latin của sách giáo lý. Đây là tông thư đã được Đức Thánh Cha công bố năm 1997, liền với ấn bản mẫu bằng tiếng Latin của sách giáo lý. Tông thư có tựa đề là Laetamur Magno Opere, chúng ta vui mừng lớn lao. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Chúng ta vui mừng lớn lao khi phát hành ấn bản mẫu bằng tiếng Latin của sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Ấn bản mẫu Latin này đã được tôi phê chuẩn và công bố với tông thư này. Và như thế, ấn bản mẫu bằng tiếng Latin này trở thành bản văn chung cuộc vĩnh viễn của sách giáo lý nói trên. Biến cố này xảy ra gần 5 năm sau tông hiến kho tàng đức tin Fidei Depositum được công bố ngày 11 tháng 10 năm 1992, để đi kèm với việc phát hành bản văn đầu tiên bằng tiếng Pháp của sách giáo lý vào dịp kỷ niệm 30 năm khai mạc Công đồng Vaticano thứ hai. Chúng ta tất cả đã có thể sung sướng nhìn thấy việc đón nhận tích cực khắp nơi và sự phổ biến rộng rãi mà sách giáo lý đã có được trong những năm gần đây, đặc biệt là tại các giáo hội địa phương. Những giáo hội địa phương này đã tiến hành việc dịch thuật sách giáo lý ra ngôn ngữ riêng, để làm cho sách giáo lý này có thể được phổ biến nơi những cộng đoàn ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Sự kiện này xác nhận cho đặc tính tích cực của lời yêu cầu đã được đề lên tôi vào năm 1985 do bởi khóa họp ngoại lệ của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới để xin soạn ra một sách giáo lý hay một tổng luận trọn cả giáo lý Công giáo về đức tin cũng như về luân lý. Được biên soạn bởi một ủy ban riêng, được thiết lập vào năm 1986, gồm các vị hồng y và giám mục. Sách giáo lý đã được tôi phê chuẩn và công bố với tông hiến kho tàng đức tin Fidei Depositum. Tông hiến này ngày hôm nay vẫn còn trọn vẹn giá trị và tính cách thời sự của nó, và gặp được sự thể hiện vĩnh viễn của nó trong ấn bản mẫu bằng tiếng Latin này. Ấn bản mẫu Latin được chuẩn bị bởi một ủy ban liên bộ mà tôi đã thiết lập cho mục đích này vào năm 1993. Được Đức Hồng Y Joseph Ratzinger chủ sự, nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Ủy ban liên bộ này đã làm việc thật nhiều để chu toàn sứ mạng lãnh nhận. Ủy ban đã dành chú ý đặc biệt cho việc khảo sát nhiều đề nghị thay đổi các điểm nội dung của bản văn giáo lý. Những đề nghị thay đổi đó trong những năm qua đã được gửi tới từ khắp nơi trên thế giới và từ những cơ cấu khác nhau của giáo hội phổ quát. Về phương diện này, người ta có thể ghi nhận đúng lúc rằng việc gửi về rất nhiều đề nghị canh tân như vậy nói lên mối quan tâm to lớn mà sách giáo lý đã khơi dậy trên khắp thế giới, cả trong môi trường không Kitô. Nó xác nhận cho mục tiêu đã được đề ra là trở thành như là sự trình bày đầy đủ và trung thực về giáo lý Công giáo, nhằm giúp cho tất cả được biết rõ điều mà chính giáo hội tuyên xưng, cử hành, sống, cầu nguyện trong sinh hoạt thường nhật. Đồng thời nó làm nổi bật sự dấn thân to lớn của tất cả, muốn cống hiến phần đóng góp của mình, ngõ hầu đức tin Kitô mà nội dung thiết yếu và căn bản được tóm kết trong sách giáo lý. Ngõ hầu đức tin Kitô có thể được trình bày ngày hôm nay cho thế giới một cách thích hợp nhất có thể. Qua việc cộng tác này, có tính cách đa diện và bổ túc cho nhau của những thành phần khác nhau của giáo hội, người ta thực hiện được một lần nữa những gì tôi đã viết trong tông hiến kho tàng đức tin như sau. Sự góp phần của biết bao tiếng nói thực sự diễn tả điều mà người ta có thể gọi là bản hòa tấu của đức tin. Vì những lý do trên, ủy ban đã quan tâm nghiêm chỉnh đến những đề nghị được gửi tới, đã chăm chú khảo sát chúng qua nhiều giai đoạn, và đã đệ trình những kết luận lên cho tôi phê chuẩn. Những kết luận này, xét vì chúng cho phép diễn tả một cách tốt đẹp hơn những nội dung của sách giáo lý đối với kho tàng đức tin Công giáo, hoặc cho phép công thức hóa vài sự thật của cùng một đức tin một cách thích hợp hơn với những đòi hỏi của việc thông truyền giáo lý hiện nay. Những kết luận đó đã được tôi phê chuẩn và do đó được đưa vào trong bản mẫu bằng tiếng Latin này. Ấn bản mẫu này lặp lại một cách trung thành những nội dung giáo lý mà tôi đã trình bày một cách chính thức cho toàn thể giáo hội và cho thế giới vào tháng 12 năm 1992. Với việc công bố hôm nay của ấn bản mẫu Latin, chúng ta kết thúc lộ trình soạn thảo sách giáo lý đã được bắt đầu vào năm 1986 và hoàn thành tốt đẹp ước muốn của khóa học ngoại thường của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới như đã nói trên. Giờ đây, giáo hội có được bản trình bày mới và có thẩm quyền của đức tin tông truyền duy nhất và thường hằng. Bản trình bày đức tin này là phương thế có giá trị và hợp pháp để phục vụ cho sự hiệp thông giáo hội, và như là quy phạm an toàn cho việc giảng dạy đức tin, cũng như là bản văn quy chiếu an toàn và đích thực cho việc soạn thảo những sách giáo lý địa phương. Quý vị và các bạn thân mến! Đó là một phần của tông thư của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, công bố ấn bản mẫu Latin của sách giáo lý vào ngày 15 tháng 8 năm 1997. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô đời cuộc đời mình, lầm gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, lầm gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, lầm gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế mình.
Đối với những ai thuần thuộc sự công chính ấy, đón nhận trong đức tin và khiêm nhường cho đến tận nơi sâu thẳm của lòng mình, nó sẽ y như ở nơi Thiên Chúa và ở trong Đức Kitô phục sinh. Nó sẽ là sự thánh thiện của Thánh Thần, là tình yêu vĩnh cửu, là sự sống hạnh phúc. Còn ở nơi người chống lại sự công chính của Chúa thì cũng chính sức mạnh công chính hóa đời đời ấy sẽ chỉ sinh một sự sống từ khước, thất bại, người ta không thể nhận và nó cũng chẳng thể phát triển được. Đó là một sự sống hoành đạt mà bản chất là phủ nhận, là một đòi hỏi thuần túy về thánh thiện và về tình yêu, nhưng vĩnh viễn không được thỏa đáng. Vĩnh viễn đó chỉ là một hiện hữu sống chết lẫn lộn, sống nhờ Đức Kitô nhưng chết vì luôn luôn khước từ sự sống. Như vậy sẽ có một cuộc phục sinh cho cõi sống và một cuộc phục sinh cho sự luận phạt. Bởi vì Đức Kitô là con người, là Chúa của tận thế. Ngài mang ơn cứu độ đến cho hết thảy, cho những người đón nhận và cho những người từ khước. Ngài sẽ là trung tâm của thế giới mới, trời đất sẽ là của Ngài. Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, đói khát sự công chính, đón nhận ý chí thánh hóa của Thiên Chúa. Nước trời là của họ, ở trong sự công chính của Chúa. Tất cả vấn đề là phải thần phục sự xét xử của Chúa, là phải đón nhận sự dư dật của sự công chính đã tràn vào thế gian qua Đức Kitô. Đó là ơn tha thứ, là sự thánh hóa, là sự cứu độ của ta. Ơn cứu chuộc, như ta đã nói, là một vụ vượt qua, là một sự thánh hóa con người cùng với Đức Kitô vượt qua đời này về cùng Thiên Chúa. họ đi và xem ra họ là người đóng vai chính trong tấn kịch cứu rỗi này. Họ dấn thân lên đường với Đức Kitô, họ tự thánh hóa mình, họ cố gắng vươn mình về Thiên Chúa. Thế mà trong lời rao giảng về sự công chính, ơn cứu độ lại được trình bày không phải như là thành quả của cố gắng con người, nhưng là hồng ân của Thiên Chúa ban cho. Hồng ân đó lại không là gì khác, chính sự công chính của Chúa đến xét xử thế gian, là ý chí của Ngài đã được khẳng định nơi Đức Kitô mà ta chỉ có việc phân phục. Vậy con người làm sao còn có thể làm gì được để cứu mình, khi sự cứu độ ấy hoàn toàn chỉ là Chúa, là Thánh Thần của Ngài được ban cho chúng ta? Làm thế nào để được cứu vớt sau khi họ đã nỗ lực? Vì khi mà sự cứu độ chỉ là sự thánh thiện của Chúa để ban cho chúng ta, thì chẳng có tương quan nào hết ở giữa ơn đó và cố gắng của ta. Con người phải ra đi. Ơn cứu độ của họ phải thể hiện trong việc họ bỏ đời này để về cùng Chúa Cha. Còn về phía Thiên Chúa, thì Ngài đến với con người, và ơn Ngài cứu độ người ta nằm cả ở trong việc Ngài đến với họ. Ngài đổ tràn sự công chính của Ngài xuống cho lòng họ. Đó là hai phương diện của việc cứu thế. Chúng không mâu thuẫn, một chỉ làm cho nhau trở nên sáng tỏ. Trong viễn tượng ấy, ta mới thấy rõ bản chất của việc con người phải cố gắng cả khi được thực hiện tới mức tối đa. Đó cũng vẫn chỉ là một cố gắng chấp nhận ơn cứu độ, và việc con người tận hiến hết mình cho Chúa chẳng qua cũng chỉ là một việc tùng phục hoàn toàn, một sự đồng ý đối với sự công chính cứu độ của Chúa. Con người thể hiện việc cứu rỗi bằng cách đón nhận ơn ấy. Họ được cứu vớt khỏi tội nhờ việc đón nhận sự công chính của Chúa. Tất cả phận sự của họ là phải tùng phục sự công chính của Chúa đã ùa vào thế gian qua Đức Kitô. Tất cả phận sự của con người là phải đón nhận sự công chính ấy. Đó chính là ơn họ được tha tội, được thánh hóa, được cứu độ. Không phải cứ muốn, cứ chạy là được, nhưng là phải được Chúa thương. Chúa cứu ta nhờ sự dư đầy công chính của Ngài. Sự ta được nên công chính ở trước mặt Chúa, không do ta mà có. Giống như sự công chính mà mình được khi giữ luật pháp, sự công chính mà Thánh Tông Đồ đã phủ nhận đâu. Sự công chính chỉ là của ta, khi ta đón nhận nó. Nó là một sức mạnh của Thiên Chúa muốn cứu ta, mà ta đã ưng thuận đón lấy. Anh em đã được cứu vớt không phải vì công nghiệp của anh em. Tất cả chúng ta chỉ là công trình của Ngài. Nhưng bẩm sinh loài người đã có một thứ kiêu ngạo mà chỉ nhờ ơn Chúa mới dứt bỏ được. Họ luôn luôn muốn tự quyết ở trước mặt Chúa. Họ đứng lên như đứng trên mũi nhọn, trong một thái độ tự trị. Cái gì họ cũng bảo là của mình, đang khi thực sự họ chẳng có gì hết. Ngay cả khi họ tìm cách làm vinh danh Chúa, họ cũng cư xử như ta đây. Họ quyết định về mình để phục vụ Chúa, dường như họ có thể tự hữu. Họ định đoạt về của cải, dường như chúng là của họ. Và họ dâng một số cho Thiên Chúa, họ gán cho công việc họ làm một giá trị tự trị. Và khi dâng chúng cho Chúa, họ tưởng có quyền đòi Chúa trả lại một giá trị thiêng liêng trên trời nào đó. Tuy nhiên, cách thức duy nhất để có thể dâng cho Chúa tí gì là đón nhận ơn huệ của Ngài, là tùng phục ý chí cứu độ của Ngài. Hy tế của Đức Kitô đã như thế, đó là hy tế chân thật, duy nhất, được dâng lên trong tinh thần và trong chân lý. Ở trong các hy tế cựu ước, người ta tự phụ có thể dâng gì lên cho Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã không chấp nhận. Đức Kitô đến, Ngài vâng phục cho đến chết, Ngài dâng mình theo thánh ý Chúa Cha, Ngài đã đón nhận vinh quang Thiên Chúa, đón nhận ơn công chính, đón nhận Thánh Thần phục sinh. Nhờ vậy Ngài đã lập công khi chết cho xác thịt, hầu đón nhận sự sống của Thánh Thần.
Nhờ vậy Ngài đã đền tội khi chết cho xác thịt tội lỗi, hầu đón nhận sự công chính. Nhờ vậy con người đi xa đã trở về nhà Cha ở trong Đức Giêsu, con người xác thịt, đóng kín, đã mở sang Thánh Thần, mở sang sự công chính của Chúa cho đến tận nơi thâm sâu nhất của lòng mình. Sự xét xử cứu thế của Chúa đã thể hiện cùng một trật ở trong một sự chết và ở trong một sự sống ùa vào sự chết. Ở trong một sự chết mở đường cho Đức Kitô đi vào sự sống. Thiên Chúa và con người có vai trò riêng của mình ở trong công cuộc cứu thế. Vai trò của con người là đón nhận vai trò của Thiên Chúa. Nếu chỉ có một mình sự chết của Đức Kitô thì vẫn chưa có ơn cứu độ, vẫn chưa thể hiện sự công chính. Nếu Đức Kitô chỉ chết mà thôi thì anh em hãy đang còn ở trong tội lỗi. Nhưng tội lỗi đã được đền, lỗi phạm đã được tha, công chính đã được thể hiện trong chính lúc mà Đức Giêsu được tràn ngập vinh quang thánh thiện của Thiên Chúa khi Ngài phó mình cho Chúa Cha. Việc đền tội đã hình thành ở trong ân sủng, ở trong việc đón nhận ân sủng, ở trong Thiên Chúa phục sinh con người Đức Giêsu và ở trong con người Đức Giêsu khi Người chịu chết phó mình cho vinh quang thánh thiện của Chúa.
Gỡ đứng Kitô biên đời cuộc đời mình, lầm gỡ đứng Kitô đón nhận ơn tái sinh, lầm gỡ đứng Kitô chân thành mình gặp mình, lầm gỡ đứng Kitô nay sinh tình để mình. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô ôi tình yêu sao cần gối,
vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ đứng Kitô biên đời cuộc đời mình, gặp gỡ đứng Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ đứng Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ đứng Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúng ta đang sống trong mùa vọng. Đặt lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào giữa mùa vọng, Giáo hội muốn mời gọi chúng ta tiến tới trong hân hoan và tin tưởng. Thiên Chúa vẫn luôn luôn dành cho chúng ta nhiều bất ngờ. Là Đấng luôn muốn cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn, sung mãn hơn, Ngài cho chúng ta thấy, Ngài có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài cần có sự cộng tác của con người. Nơi Mẹ Maria, Thiên Chúa chỉ cho chúng ta thấy mỗi người chúng ta có thể làm được điều gì cho mọi người nếu chúng ta biết mở rộng tâm hồn để đón nhận chương trình của Ngài.
Ngài đã nhổ sạch khỏi tâm hồn mẹ Maria mọi mầm mống của tội lỗi. Ngài đã giải phóng mẹ khỏi mọi xiềng xích của nô lệ. Ngài đã gieo vào lòng mẹ một thế giới mới, trong đó tâm tối sẽ không còn bất cứ quyền lực nào trên con người. Thiên Chúa như thế đang làm một cuộc thử nghiệm. Ngài gieo vào trong ngôi vườn một hạt giống hoàn toàn mới mẻ. Nếu hạt giống này nảy mầm và mọc lên tươi tốt, nó sẽ được nhân lên khắp nơi. Và cuộc thử nghiệm ấy đã thành công hoàn toàn nơi mẹ Maria. Hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng mẹ Maria. Chiêm ngưỡng mẹ Maria cũng có nghĩa là tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa đã làm cho mẹ và cho tất cả chúng ta. Chiêm ngắm mẹ Maria cũng có nghĩa là tưởng nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp mà Thiên Chúa có thể thực hiện nơi mỗi người chúng ta. Chiêm ngắm mẹ Maria cũng có nghĩa là nhìn về thế giới bằng chính ánh mắt tình yêu của Thiên Chúa, đấng có thể làm được mọi sự. Chiêm ngắm mẹ Maria cũng có nghĩa là nhận ra sự đáp trả và cộng tác cần thiết mà Thiên Chúa luôn chờ đợi nơi con người. Có người đi qua một công trình đang xây cất. Ông thấy có ba người thợ đang đập đá. Ông lần lượt hỏi họ đang làm gì. Người thứ nhất quạo quọ trả lời. Ông không thấy là tôi đang đập đá sao? Người thứ hai ôn tồn hơn nhưng cho biết. Tôi phải cực nhọc như thế này là vì 10 miệng ăn trong gia đình. Người thứ ba mỉm cười và hãnh diện đáp. Tôi đang xây dựng nhà thờ chính tòa. Mỗi người nhìn vào công việc và thế giới với một cái nhìn khác nhau. Riêng người tín hữu Kitô chúng ta, trong ánh sáng đức tin, luôn nhìn vào thế giới với tin tưởng và lạc quan. Trong ánh sáng đức tin, chúng ta biết rằng mỗi công việc chúng ta đang làm, dù âm thầm nhỏ bé và tầm thường đến đâu, cũng là một sự đáp trả và cộng tác của chúng ta với ơn Chúa. Mẹ Maria là mẫu gương của sự cộng tác ấy. Mẹ cộng tác với ơn Chúa bằng thái độ tỉnh thức để không ngừng cất giữ và suy niệm mọi sự trong lòng. Mẹ cộng tác với ơn Chúa bằng thái độ tin tưởng ở sự hiện diện và tác động của Chúa trong mỗi một biến cố của cuộc sống. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cầu thay nguyện giúp để chúng con luôn có được thái độ thức tỉnh của mẹ, và quảng đại đáp trả lại ơn của đấng có thể làm được mọi sự.
Đời con luôn có mẹ ở bên. trong lên mẹ, cho một đời mãi mãi bên mẹ yêu. Mẹ và con ta chung bước trên đường đi, bao gian khó không ngại chi, vì con có mẹ lo gì. Mẹ và con ta cùng bay vai đường xa, cùng gặp Chúa đang chờ ta, đường đi tới sẽ nở hoa.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Ver